Tiếp và hành diệt thiền, tỏa diệt thiền, ngữ mặt động tịnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản rãng, giả nhiêu độc dược, giả nhàn nhàn. Tức là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thể an nhiên, dẫu gặp gươm đao thường phản lặng, ví nhầm thuốc độc cũng nhẹ tên. Tức là ở đây, nói là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói đến động tịnh thể an nhiên, tức là thể cũng vẫn an nhiên, là tức là thiền chân thực đó, thì không phải là ở cái thân tướng này đi ngồi thì đó thuộc về cái thân tướng, cho nên là thiền chân thật thì không phải ở đó, cũng không phải ở nói đến hay là động tịnh, thấy không? Bởi vì thân tướng này á thì nó thuộc về tướng sanh diệt thôi, thấy không? Cho nên là cũng không phải là ở cái chỗ ngồi yên, không có nhúc nhích. Ngồi yên đó thuộc về cái thân tướng. Nghĩa là nếu mà thân mà ngồi yên rồi nhắm mắt mà tâm thì nó vọt đầu này nó chạy ra, tức là em khởi lăn xăng, thì cũng thiền hay không? Đó. Cho nên là đứng hay đi hay ngồi thì cái đó là thuộc về cái thân. Tức là đó là cái thuộc về thân thì đó là cái tướng hư dối, tức là vô thường. Nó có lúc mà sẽ bại hoại, cho nên là ở đây là cần phải ngộ cái tâm thể nó là không có hình tướng á, cho nên nó không có thuộc về cái sắc thúi này, do đó mà gọi là không có gọi là động tịnh, mà lúc nào là cũng gọi là an nhiên cũng thiền, cho nên gọi là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói đến động tịnh thể cũng an nhiên, nói đến là thuộc về cái miệng. Cho nên lục tổ mà có bà kệ dạy cho ông Chí Thành đó, ngài nói là sanh ra thì ngồi chẳng nằm, còn chết đi thì nằm chẳng ngồi. Vốn là cái bộ xương thúi thì vì sao mà lập công phá, tức là ngồi nằm thì đó là thuộc về cái thân này, thuộc về cái bộ xương này thôi, lấy đó làm công phá thì sao được. Cho nên cái quan trọng là cái tâm thể kia đó, cái đó mới là chỗ quan trọng. Cho nên thiền sống, thiền thực là ở nơi tâm, chứ không phải là ở nơi tướng, cũng không ở trên cái miệng. Do đó nó cũng không phải là nói thiền là thành thiền. Và nhớ điều đó. Bởi vì có khi mình nói thiền rất hay, thấy không? Nghĩa là nghe cũng rất là êm tai đó, nhưng mà thực thì chưa có thiền, tức là chưa đụng gì đến thiền hết, chứ không phải nói thiền hay là có thiền. Đó. Rồi cũng có khi có người còn muốn định nghĩa thiền, cái này là cái thông thường theo thế gian, cái gì cũng muốn định nghĩa để hiểu, thì đây cũng vậy, cũng muốn định nghĩa thiền để hiểu thiền. Đó là cái học của theo cái kiểu gọi là nhà nghiên cứu học giả, nhưng mà như vậy đó, tức là đóng khung vào chữ nghĩa rồi, định nghĩa tức là đóng khung vào chữ nghĩa, thì đó thiền đó là thuộc về thiền văn tự, thiền chết rồi. Cho nên đó gọi là không phải là chính bản thân thiền. Đó là mình hiểu kỹ. Bởi vì thiền mà định nghĩa được đó, thì không còn là thiền chân thật. Đó là thiền văn tự. Cho nên gọi là anh có hiểu thiền, nhưng mà chưa chắc là anh là có thiền. Điều đó là lẽ thật. Cho nên đây là coi như là muốn là cho người gọi là phải chân thực sống thiền, thể nghiệm thiền ngay trong cái sinh hoạt hàng ngày bình thường của mình, ngay trong đi đứng đó. Cho nên thiền sư Thạch Thê khi hỏi ông thầy giả đó, hỏi ông đi đâu, thì ông thầy giả ông đáp là con đi lên chay đường. Thì ngài bảo là ta đâu là không biết ông đi lên chay đường, thì ông thầy giả thưa vậy thì trừ ngoài việc này đó thì riêng nói cái gì nữa. Thì thiền sư Thạch Thê mới bảo ta là chỉ hỏi cái việc bổn phận của ông thôi, tức là việc chính của ông đó. Thì ông thầy giảng thưa nếu hỏi việc bổn phận thì thật là con đi lên trái đường. Thì ngài thiền sư Thạch Thê mới bảo vậy thì ông quả thật là thị giả của ta. là, tức là đi lên trên đường thì là biết rõ là mình là hiện đi lên trên đường, à, mình đang đi lên trên đường đó. Như vậy thì ông thị giả nghĩa là đang đi lên trên đường thì cũng là thiền, không? Đó đi đó cũng là thiền, chứ không phải là chỉ ngồi trên bồ đoàn mới là thiền. Đó, cho nên đây mới đúng ý nghĩa là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền đó. À, đang nói chuyện đó cũng là thiền, tức là đang nói chuyện đối đáp qua lại với ông thầy đó cũng là thiền. À, cho nên gọi là nói nín động tịnh là cũng là an nhiên, cũng là thiền. À, cũng như là thiền sư Thần Tán, không? Khi mà ngài kỳ lưng cho ông thầy bổn sư tắm, rồi ngài mới vỗ lưng ông thầy nói đó, điện Phật này đẹp mà Phật không thánh. À, tức là kỳ lưng thì cái thân này, thân này cũng giống như cái điện Phật, trong đó là con Phật, nhưng mà ông Phật này mê cho nên là không có thánh. À, tức là không có nhận rõ được. Thì ông bổn sư quay đầu ngó lại thì thiền sư Thần Tán mới nói, à, Phật tuy không thánh mà vẫn thường hay phóng hào quang. Đó, ngay khi mà quay đầu ngó lại đó, à, đó là Phật phóng hào quang. À, nhưng mà ông thầy chưa có nghe là nhận được chỗ đó. À, thì đó là đối với thiền sư Thần Tán thì ở trong nhà tắm cũng thiền, ngay khi mà kỳ lưng cho ông thầy cũng là thiền. À, chứ đâu phải là chỉ trên bồ đoàn. À, cho nên thiền coi như là vẫn sáng ngời, không? À, ở trong nhà tắm ngay khi kỳ lưng thì cái thiền này đó làm sao mà định nghĩa. À, cái thiền này làm sao mà định nghĩa đây, cho nên là nó cũng đâu có hạn cuộc ở cái gọi là cái thân tướng đi đứng hay là ngồi nằm, hoặc là ở cái miệng nói nín. À, cho nên cái này nó vượt qua cả cái tướng động tĩnh luôn. Nên đó là thiền của thiền tâm, không? Cho nên lục tổ ngài cũng dạy đó, cái môn tọa thiền này á là vốn chẳng dính mắc tâm, cũng chẳng dính mắc nơi tịnh, cũng chẳng phải là chẳng động, tức là nó không có thuộc cái tướng động tịnh nữa. À, nếu mà nói dính mắc tâm á thì tâm vốn là vọng, biết tâm như quyển, nên không thì không có chỗ để dính mắc. Còn nếu nói là dính mắc tịnh thì tánh người là sẵn tịnh rồi, do vọng niệm cho nên nó che lấp cái chân như. À, chỉ không vọng tưởng thì tánh tự thanh tịnh, nghĩa là không vọng tưởng thì tánh tự thanh tịnh rồi, thì không phải dính mắc cái tịnh tướng tịnh nữa. Còn khởi cái tâm dính tịnh thì lại sanh ra cái tịnh vọng nữa. Đó, mình vừa khởi tâm là dính cái tịnh đó thì đã thành ra cái tịnh vọng nè, tức là có cái tịnh thứ hai rồi. Thì cái tịnh đó bởi vì có khởi tâm dính, thành ra cái đó là cũng không phải là cái gọi là cái tự tánh tịnh, không phải là cái thật tịnh. Cho nên ở đây gọi là vượt qua cả cái tướng động tịnh, cho nên gọi là nói nín động tịnh thể cũng an nhiên. Đó. Rồi túng ngộ phong đao thường thẳng thẳng, giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn, tức là dẫu gặp gươm đao thường phẳng lặng, còn ví nhầm thuốc độc cũng nhẹ tên. Tức là gặp gươm đao là cũng bình thường, rồi gặp thuốc độc cũng là nhẹ nhàng, cũng không có dính gì. À, nghĩa là được như trên đó, không? Tức là lúc nào cũng là thiền, đi đâu cũng là thiền, rồi làm gì cũng là thiền, thiền nó luôn luôn nó hiện hữu ở nơi mình đó, không có gián đoạn. Thì khi mà gặp gươm đao cũng là thiền, tức là cũng là phẳng lặng, không có chuyện gì, không? Bởi vì lúc nào cũng là thiền hết. Rồi gặp nhầm thuốc độc cũng vậy, cũng nhẹ hững, cũng coi như là không, tức là cũng là thiền. Nên là gặp gươm đao cũng thiền, rồi gặp thuốc độc cũng là thiền, thì đó lúc nào cũng là thiền hết. Đó. À, tức là cái tâm thiền đó nó coi như là nó hằng có mặt luôn luôn, chứ không phải là lúc có lúc không. Lúc bình thường thì có, lúc gặp gươm đao, lúc gặp thuốc độc thì lại không. À, thì đó chưa phải là thường thiền, lúc nào cũng thiền. À, cho nên chỗ này là chỗ gọi là sống thực, nghĩa là dù cho chạy đâu cũng không ra khỏi thiền hết, lúc nào cũng thiền hết, không? Đụng phải gươm đao, đụng nhầm thuốc độc cũng là thiền, tức là cũng làm tự làm chủ được, chứ là không có mất, không có gián đoạn. Cho nên thiền sư Bàn Phê đó, nghĩa là có một vị lãnh chúa học thiền với thiền sư Bàn Phê này, thì ông lãnh chúa này ông cũng còn trẻ, cho nên ông cũng hâm mộ về cái kiếm thuật. Thì một hôm ông mới định ông thử cái lòng can đảm của thiền sư Bàn Phê, Cho nên ông thừa một lúc, nghĩa là thình lình đó, không có báo trước gì hết, ông mới coi như là tấn công Thiền sư Vàng Phê bằng cái mũi giáo khi mà ngài đang gọi là tĩnh tọa, đang ngồi tĩnh tọa, thì ông dùng mũi giáo nghĩa là bất thình lình, giống như là ông muốn đâm hay là ông quơ chém ngài cái vậy đó, nhưng mà không có nghĩa là báo trước. Nhưng mà Thiền sư Vàng Phê ngài rất là lanh lẹ, ngài rất là bình tĩnh, ngay đó vừa đó thì ngài mới dùng cái sâu chuỗi, ngài mới gạt cái mũi giáo qua, ngài mới bảo ông lãnh chúa là kiếm thực của ông á là còn non nớt lắm, tâm ông đã động trước rồi. Tức là tuy ông không có báo trước hết, nhưng mà tâm ông có động trước rồi, cho nên ngài đã biết là ngài cảm trước rồi. Ông vừa có muốn vậy đó, vừa khởi cái niệm đó là ngài bằng quên, ngài biết rồi, cho nên là ngài đã chuẩn bị trước hết rồi, cho nên vừa qua thì ngài nghĩa là với chuỗi ngài gạt qua rồi. Nó thì tâm coi như tâm của ngài đó, cái lúc nào cũng thiền á, lúc nào cũng bình tĩnh hết, nghĩa là tâm thiền sư luôn luôn là an trụ mà gọi là không có trụ cái chỗ nào hết, cho nên không có gì làm động được hết. Còn mình có chỗ trụ cho nên mới có làm động được, không? Còn ngài không có trụ ở chỗ nào hết, cho nên luôn luôn nó an trụ, không có gì làm động được. Cho nên ở đây nó là gặp gươm đau nhằm thuốc độc, không? Thì gọi là cũng là làm chủ được đó. Nhưng mà cái chỗ này mình học thì mình cũng hiểu được, tức là phải hiểu được cái ý, nghĩa là nó qua cái ngôn ngữ một chút, không? Bây giờ nó gặp gươm đau, nó nhằm thuốc độc, thì đó là tùy thuận theo cái ngôn ngữ bình thường mà nói. Chứ còn sự thật á, thì thiền sư mà tâm đã đến cái mức độ này, tức là đi qua hết, không? Chứ đâu có mà gặp phải, đâu có đụng nhầm cái gì. Nghĩa là đúng mà tâm thiền sư đến lúc này là coi như là phải đi qua hết, không có dính, không có đụng cái gì hết. Nghĩa là gươm đao, thuốc độc đối với tâm thiền của thiền sư đó thì điều nó rớt tuột hết, không? Cho nên không có đụng nhầm, không đụng nhầm được. Chứ còn nếu mà đụng nhầm thì tức là có dính cảnh rồi, thì làm sao mà gọi là thiền? Cho nên đó là cái ngôn ngữ bình thường, theo tùy thuận bình thường thôi, nhưng mà mình phải hiểu được cái ý đó. Và đến cái chỗ này đó thì mới thực gọi là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, hay là trong 40 nghi đều thiền. Tâm lúc nào cũng, tức là tâm lúc nào cũng là thiền, đó là mới thực sự như vậy. Chứ còn bây giờ nhiều khi học thiền cái hiểu được một phần nào đó thì mình cũng bắt chước mà nói là đi đứng nào ngồi đều là thiền, rồi cái thì bỏ làm biếng không ngồi thiền đó, thì cái đó là một vấn đề. Tức là nói là đi đứng nào nằm ngồi gì cũng thiền hết, thì cần gì phải ngồi mới thiền, cho nên là bỏ, không cần phải ngồi thiền. Nhưng mà gặp cảnh á thì còn sanh tâm, đi ra thì đụng nhầm đủ thứ, thì cái đó gọi là thiền trên môi đó, đó là tự dối chứ không phải thật, mà phải hiểu được cái ý đó. Tức là đây là chỉ là bắt chước nói thôi chứ chưa phải thật. Cho nên bốn câu này là coi như là thẳng vào cái sức sống thật đang hiện hữu ở đây, chứ không phải là lý luận nhiều, không? Chỗ này là chỗ sống thực.